Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay là ngày tri ân cha. Chúng ta cùng nhau học trong Sáng Thế Ký đoạn 5 từ câu 21 cho đến câu 24 với đề tài là thế nào là một người cha tin kính trong một thế gian bất kính. Trong tờ báo Chân Trời Mới cách đây vài tháng có ghi lại một câu chuyện như thế này. Nhưng mà trước khi tôi chia sẻ lại câu chuyện thì tôi xin hỏi quý vị. Quý vị biết phi trường lớn nhất ở tại tiểu bang Illinois là phi trường gì? Chicago, đúng. Chicago là một thành phố tại tiểu bang Illinois. Nhưng mà cái phi trường Chicago có tên là gì? O'Hare. Cái tên O'Hare có thể một số quý vị đã biết, một số quý vị còn mới lạ. Nhưng mà cái tên O'Hare đó từ đâu ra? Một số quý vị sẽ Google. Thôi được, không sao, chúng ta cùng nhau học chung với nhau. Phi trường O'Hare là một cái phi trường lớn tại nước Mỹ và cả thế giới luôn. Phi trường O'Hare tại Chicago là phi trường lớn thứ 3 trên thế giới sau phi trường Atlanta và phi trường LA. Thì phi trường O'Hare tại Chicago là phi trường lớn thứ 3 trên thế giới và có nhiều máy bay cất cánh và hạ cánh. Thưa quý vị, O'Hare là tên của một phi công Hải quân Hoa Kỳ và đã bắn hạ nhiều phi cơ Nhật Bản trong thế giới lần thứ Thế chiến lần thứ nhì. Và cuối cùng ông đã bị tử trận tại Thái Bình Dương. Và sau khi bị tử trận thì thành phố Chicago quyết định lấy tên ông đặt cho cái tên phi trường này. Người ta biết tên của phi công O'Hare nhưng mà ít người biết tên cha của ông là ai. Cha của ông O'Hare này là ông Eddie. Ông này là người như thế nào? Ông là một người cộng tác với đảng cướp có tên là Al Capone, một tên cướp khét tiếng ở tại vùng Chicago vào thập niên 20. Và nhờ cộng tác với lại tên cướp này trong nhiều vụ mà làm ăn bất hợp pháp, và ông Eddie O'Hare là ông cha đó trở nên rất là giàu có. Nhưng mà ông biết rằng trước sau gì mà liên hệ với lại ăn cướp thì ông cũng sẽ bị giết. Và ông cũng biết rằng không có thể nào thoát khỏi được, ra khỏi được cái đảng cướp này. Và nếu mà ông ra thì cũng bị giết, mà ông ở trong đó thì cũng bị bắt và cũng bị giết. Và ông chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi. Và ông không muốn cho đứa con trai của mình tiếp tục đi vào con đường tội lỗi như là ông. Và để cho con có lối thoát đi ra ngoài thì ông Eddie O'Hare đã quyết định hy sinh cho con. Và một ngày ông báo cho cảnh sát ở tại Chicago để mà bắt cái đảng cướp này. Thì mọi việc nó xảy ra đúng như là ông dự tính. Ông bị đảng cướp đó giết. Nhưng mà con của ông đã có cơ hội sống một cuộc đời sống lương thiện và trở thành một anh hùng được nhiều người biết đến và đặt tên cho phi trường tại Chicago là phi trường O'Hare. Thưa quý vị, tình cha con, tình phụ tử của ông Eddie O'Hare là một cái tình rất là cao đẹp, là cho chúng ta thấy một tấm gương đáng phục. Ông đã hy sinh tính mạng mình để cho con có cơ hội sống và sống một đời sống lương thiện. Ông đã để lại một hình ảnh cao cả cho người con trai. Mặc dù trước đó, ông là người tham gia đạn cướp. Thưa quý vị là những người cha, quý vị là những người mẹ, quý vị những là người con, quý vị là những người bạn. Quý vị để lại điều gì cho những người thân yêu hay là trong xã hội này? Những ảnh hưởng chúng ta không bao giờ phai tàn. Người Việt của chúng ta có câu nói tương tự: hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Con cọp chết thì người ta giữ cái da nó lại. Bởi vì sao? Cái da nó đẹp và quý. Người ta chết thì để lại cái tiếng, tiếng thơm hay là tiếng xấu, phải không quý vị? Và tôi tin rằng qua đời sống của Enoch mà chúng ta đã đọc qua trong Kinh Thánh trong sáng thế ký đoạn 5, chúng ta có thể thấy được thế nào chúng ta có thể cải tiến hơn để chúng ta trở thành những người cha, người mẹ, người ông, người bà, người con, người bạn, người cháu tín kính và có ảnh hưởng tốt với những người xung quanh. Ảnh hưởng tốt trong thế gian không tín kính và không đạo đức này. Henoch là ông cố của Noe. Chúa Giêsu nói về thời gian khi Henoch sống ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, vì trong những trước ngày nước lụt, người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày mà Noe vào tàu. Dầu 2000 năm trước, chúng ta thấy trong thời kỳ của chúng ta cũng tương tự như vậy, không khác gì những người trước đây. Và dầu con người ở trong thời gian nào đi nữa, thưa quý vị, con người vẫn giống nhau. Ngày nay người ta vẫn tiếp tục ăn chơi, tìm kiếm những cái gì thỏa dục lòng mong muốn của mình, và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì trái với tự nhiên để theo ý thích riêng của họ. Nhưng mà dầu Henoch sống trong một thế giới loạn lạc, nhưng mà ông là người mà đồng đi với Chúa. Thưa quý vị, là cha, là mẹ, là con cái, là bạn hữu, chúng ta đang sống trong xã hội này với những người thế gian, nhưng chúng ta có thể đồng đi với Chúa được và là những người ảnh hưởng tốt đối với những người xung quanh. Quý vị hỏi, một người đồng đi với Chúa là người như thế nào? Có nhiều điểm mà chúng ta có thể học, nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị học 5 điểm đồng đi với Chúa. Trước nhắc hết, đồng đi với Chúa có nghĩa là đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Đi trong sự dẫn dắt của Chúa trong câu 22. Chúng ta cần nhận biết con đường của Chúa là con đường ngay thẳng và con đường của con người là con đường cong quẹo. Bởi vì Kinh Thánh bày tỏ điều này. Roma đoạn 3 câu 23 chép rằng: vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì có người thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên có người có thể làm bất cứ những điều gì theo quyết định của mình, và con đường của con người là con đường bại hoại. Có người không có thể làm điều lành, điều thiện vừa lòng Chúa được. Và nếu không có Chúa thì con người càng ngày chỉ càng đi sâu hơn, xấu xa hơn trong tội lỗi mà thôi. Và thưa quý vị, nếu để cho con người tự do thì con người sẽ chọn tối tăm hơn là sáng láng. Để bước đi trong sự chỉ dẫn của Chúa, chúng ta cần phải quay ngược trở lại, thưa quý vị. Quay bỏ con đường cũ, đường xấu xa của mình, có nghĩa là chúng ta cần ăn năn trở về lại với Chúa. Bước đi với Chúa trước hết có nghĩa một sự kinh nghiệm biến đổi trong đời sống. Henoch được sanh ra trong một xã hội cũng như tất cả chúng ta và ông đối diện với tội lỗi người thế gian mỗi ngày. Nhưng mà có điều đặc biệt tại đây, và nó thay đổi đời sống của ông và làm cho ông ăn năn trong con đường của mình, là trong câu 22, quý vị thấy điều gì? Henoch sanh một con trai tên là Metusela, và ông đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm. Điều gì tại đây? Henoch có một đứa con đầu, và nó thay đổi đời sống của ông. Ông trở lại với Chúa, đồng đi với Chúa suốt những ngày còn lại của cuộc đời của ông. Thưa quý vị, Chúa cho xảy ra với Enoch, và Chúa ngày nay cũng có thể cho một điều gì đó xảy ra trong đời sống của quý vị. Có thể một em bé sanh ra trong gia đình của quý vị. Có thể một tai nạn xảy ra trong gia đình của quý vị. Có thể Chúa cho quý vị mất việc làm. Có thể Chúa cho một thay đổi nào đó trong đời sống. Chúa có thể cho điều gì bất cứ xảy ra. Và chúng ta cần suy nghĩ lại, ăn năn trở lại để ở trong hay là đi trong sự hướng dẫn của Chúa. Điểm thứ hai, đồng đi với Chúa có nghĩa là bước đi trong đức tin. Trong Hebrew đoạn 11 chép rằng, bởi đức tin Henoch được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng minh rằng ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Quý vị hỏi, đi bởi đức tin là đi như thế nào? Thứ nhất, ý nghĩa đi bởi đức tin rất là đơn giản thưa quý vị. Đi bởi đức tin có nghĩa là đi bởi đức tin. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 7 chép rằng, vì chúng ta đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Và trong Hebrew đoạn 11 có một chép rằng, vả đức tin là biết chắc vững vàng những điều mình đương trông mong, và là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin là điều mà mình chưa xem thấy, chưa biết đấy, nhưng mà mình tin chắc. Thưa Hội Thánh, thật sự đi bởi đức tin là biết chắc chắn một điều gì hay là một người nào mà mình tin cậy và lệ thuộc vào đó. Bước đi bởi đức tin trong Chúa có nghĩa là chúng ta bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa, tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Chúng ta không phải nhìn bên trái bên phải, hay là nhìn những lúc mà khó khăn, những lúc quanh co trong cuộc đời để tìm con đường nào để đúng. Dầu mắt của chúng ta không thấy phía trước như thế nào, cũng có thể là con đường trước mặt của chúng ta có thể bị đóng nữa thưa quý vị. Nhưng chúng ta tin Chúa là Đấng sẽ chỉ dẫn, và chúng ta nhờ cậy nơi Ngài. Quý vị đi vào tiệm shopping, tiệm Walmart, tôi thích đi ở đây Walmart. Quý vị bước vào trước cửa, cửa đóng hay là cửa mở thưa quý vị? Trước khi còn khoảng cỡ độ khoảng 5-10 thước ở phía trước thì cửa đóng hay cửa mở? Cửa đóng. Nhưng mà quý vị thấy đóng, quý vị có đi tới nữa không? Hay là quý vị thôi thấy cửa nó đóng rồi quý vị đi về? Đi tới. Tại sao quý vị đi tới? Tại biết khi quý vị đến gần, cửa nó sẽ mở ra. Phải không? Tại sao chúng ta biết? Tại vì chúng ta tin. Chúng ta tin đến đó là cái cửa nó sẽ mở ra cho chúng ta vào. Và khi quý vị đến thì tự động cánh cửa nó sẽ mở ra. Trong cuộc đời bước đi của chúng ta với Chúa cũng tương tự như vậy quý vị. Chúng ta đi bởi đức tin. Chúng ta thấy có thể là phía trước của chúng ta con đường bế tắc, không có lối thoát. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự hướng dẫn của Chúa và tin chắc chắn nơi Chúa, chúng ta bước đi và Chúa sẽ mở đường dẫn lối của chúng ta. Chúng ta đến điểm thứ ba, đồng đi với Chúa có nghĩa là chúng ta chia sẻ liên hệ với Chúa. Cái chữ đi là gì? Đi là bước đi phải không quý vị? Là bước bằng chân của chúng ta. Và trong Kinh Thánh, thưa quý vị, cái chữ đi nó cũng có nghĩa rộng hơn, là có một mối liên hệ và vâng lời Chúa. Đồng đi với Đức Chúa Trời có nghĩa là một sự liên hệ, trò chuyện liên tục với Chúa. Chúng ta để ý trong câu 21 và câu 24. Trong câu 21, đúng ra cái câu này là Hê-nóc sống được 65 tuổi. Hê-nóc sống được 65 tuổi. Và trong câu 24 là Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Một người thật sự sống là một người cùng đi với Chúa. Chúng ta đi với Chúa và chúng ta chuyện trò với Ngài. Hê-nóc là một người đồng đi với Chúa và trò chuyện với Chúa. Chúng ta thấy, thưa quý vị, một người cha, một người mẹ, một người con tin kính là một người trò chuyện, hay là một người có sự tương giao hay là cầu nguyện với Chúa. Và muốn trở thành một người tin kính trong xã hội này, chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện. Thưa quý vị, cầu nguyện không phải là chỉ nói chuyện với Chúa thôi, nhưng mà chúng ta lắng nghe Chúa nói với chúng ta nữa qua lời của Ngài. Ở trong Thi Thiên đoạn 119 chép rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thưa quý vị, nếu chúng ta có một thời giờ nào nhất định biệt riêng ra trong ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, chúng ta để thời giờ cầu nguyện với Chúa, với một cái thói quen như vậy thì rất là tốt. Nhưng mà chúng ta cũng có thể cầu nguyện bất cứ khi nào và tại đâu. Khi quý vị lái xe, quý vị có thể cầu nguyện được. Khi quý vị ngồi trên xe bus, quý vị cũng có thể cầu nguyện được. Khi quý vị làm vườn, quý vị cũng có thể cầu nguyện được. Khi quý vị rửa chén, quý vị cũng có thể cầu nguyện được. Bất cứ khi nào, nơi nào. Điểm thứ tư, đồng đi với Chúa có nghĩa chúng ta là một người làm chứng mạnh mẽ cho Chúa. Trong Giu-đê đoạn 14 câu 15, đoạn 14 15, câu 14 15 chép rằng: ấy cũng vì họ mà Hê-nóc là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói tiên tri rằng: này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm. Chúng ta thấy Hê-nóc giảng về tội lỗi của những người trong thời của ông. Sứ điệp của ông giảng là lên án tội lỗi của thế gian. Hê-nóc không phải là chỉ nói mà thôi, nhưng mà ông còn sống đời sống của ông nữa để chứng minh điều này. Và con trai của ông là Mê-thu-sê-la tiếp tục Hê-nóc, và cho đến đời của Nê-ê cũng tiếp tục lên án tội lỗi của người thế gian, những người không công bình, những người đi ngược lại với những điều răn của Chúa. Thưa hội thánh, một người cha, một người mẹ, một người con tin kính là người sẵn sàng nói về luật pháp, về sự công chính của Chúa, dầu phải gặp khó khăn hay là gặp bất vỡ. Chúng ta sang điểm thứ năm, đồng đi với Chúa có nghĩa là đến nơi của Đức Chúa Trời. Cách đây hơn 10 năm, khi tôi mới vừa đến Cali, thì tôi thường nghe trên radio quảng cáo về tiệm điện tử Century. Quý vị nào mà ở đây có thể là trên 10 năm thì quý vị biết tiệm điện tử Century bán điện tử không? Ở ngay góc đường Westminster với là đường Brookhurst, ngay trong góc á, hồi đó có cái tiệm điện tử Century ở trong đó. Thì radio quảng cáo cho cái tiệm này thì thường nói rằng: đến đâu thì đến, đi đâu thì đi, nơi dừng chân cuối cùng vẫn là Century. Sau này người ta đổi lại: đến đâu thì đến, đi đâu thì đi, nơi dừng chân cuối cùng vẫn là Pitt Family. Pitt Family là nơi dừng chân cuối cùng, nơi nghĩa trang, là nơi chôn cất, không còn đi đâu được nữa. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta là những người tin Chúa, con cái của Chúa, thể xác của chúng ta có thể dừng chân tại Pitt Family một thời gian, tạm bỡ để chờ ngày linh hồn và thể xác của chúng ta sẽ kết hợp lại, và lúc đó chúng ta sẽ cùng ở cùng Chúa mãi mãi. Trong Hebrew đoạn 11 câu 5 chép rằng: bởi đức tin Hê-nóc được cắt lên và không hề thấy sự chết. Người ta không còn thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chân trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Cái chữ mà người ta không còn thấy người nữa, thưa quý vị, trong nguyên văn của nó có nghĩa là ông đã biến mất. Về Hê-nóc đã được cắt lên khỏi thế gian, và Đức Chúa Trời đã đem ông đi với thể xác. Ông đang có luôn cả linh hồn của ông nữa. Thưa Hội Thánh, chúng ta là con cái của Chúa. Tất cả chúng ta tại đây, và tôi tin chắc rằng như lời của Chúa nói, chúng ta sẽ nếm trải sự chết như điều Chúa đã định sẵn. Thể xác của chúng ta sẽ tan ra thành bụi đất, giống như là bài hát của Trịnh Công Sơn: hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi sẽ thành cát bụi. Thể xác của chúng ta sẽ thành bụi đất, cát bụi, nhưng Chúa sẽ đem linh hồn của chúng ta về với Ngài. Và một ngày thể xác của chúng ta sẽ được sống lại, kết hợp lại với linh hồn của chúng ta. Điều quan trọng chúng ta suy nghĩ tại đây: quý vị để lại gì cho những người thân yêu của mình? Quý vị có cùng hay là đồng đi với Chúa không? Hay là quý vị theo con đường riêng của mình? Quý vị có đi trong sự hướng dẫn của Chúa không? Quý vị có bước đi trong đức tin với Chúa hay là không? Quý vị có đồng đi với Chúa trong sự liên hệ, trong sự tương giao, trong sự cầu nguyện với Chúa không? Quý vị có làm chứng mạnh mẽ cho Chúa không? Và quý vị sẵn sàng để đến nơi của Đức Chúa Trời bất cứ khi nào mà Ngài gọi chúng ta không? Chúng ta sẽ cầu nguyện.